luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề này. Phần cuối chuyên mục, chúng tôi giới thiệu nội dung của pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định lại có chiều hướng diễn biến phức tạp, với số vụ, số đối tượng và lượng ma túy thu giữ có chiều hướng tăng. Trước tình hình này, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Công an tỉnh Bình Định, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy thời gian qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi và có sự móc nối giữa các đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ tập trung ở các trung tâm thành phố, thị xã mà lan ra nhiều địa bàn trong toàn tỉnh với tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang có chiều hướng tăng. Loại ma túy mà các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp ketamine, MDMA, methamphetamine. Các hành vi phạm tội chủ yếu là mua bán, tàng trữ, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, xu hướng tổ chức sử dụng mua bán trái phép ma túy tổng hợp tại các tụ điểm vui chơi giải trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, resort diễn biến ngày càng phức tạp. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện triệt xóa nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện để các đối tượng tập trung sử dụng ma túy với số lượng lớn. Mới đây nhất, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thị xã Hòa Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Dubai ở phường Bồng Sơn, thị xã Hòa Nhơn, phát hiện tại phòng 203 có 12 đối tượng, 9 nam và 3 nữ, hầu hết ở huyện An Lão, sử dụng ma túy. Tại hiện trường còn vương vãi nhiều túi ma túy. Qua test nhanh, có 7 đối tượng dương tính với ma túy. Ngày 30 tháng 3, Công an thị xã Hòa Nhơn đã khởi tố bắt giam Nguyễn Hữu Lý, 32 tuổi, ở xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, và Trần Quang Liến, 30 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Lão, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các thanh niên còn lại. Trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, tổ công tác công an thị xã An Nhơn phối hợp với công an phường Bình Định tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Deluxe ở khu vực Liêm Trực, phát hiện tại một phòng hát trong quán karaoke có nhóm 8 thanh niên gồm 4 nam và 4 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra trong phòng hát, cơ quan chức năng phát hiện dưới nền nhà có một gói ni lông, bên trong có chứa hạt tinh thể không màu, nghi là chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong và tạm giữ tang vật cùng các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hay như vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, Công an huyện Phù Cát tổ chức kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Thanh Thúy ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, phát hiện 10 đối tượng gồm 6 nam 4 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ của các đối tượng một gói ni lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể, nghi là ma túy, một bộ loa nghe nhạc, đèn laser, một đĩa sứ, một thẻ ATM, bật lửa, tiền polymer được cuộn tròn hình ống. Qua test nhanh, có 9 trên 10 đối tượng dương tính với ma túy, loại ketamine và MDMA. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm nay, tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm tăng. Riêng trong năm 2021, cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 102 vụ với 284 bị can liên quan tới tội phạm ma túy, thu giữ 2.558 gam ma túy, tăng gần gấp đôi số vụ và lượng ma túy thu giữ được so với năm 2020. Riêng trong quý 1 vừa qua, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục khởi tố 30 vụ với 87 bị can, tăng 7 vụ và tăng 45 bị can so với cùng kỳ, gồm các tội tàng trữ trái phép chất ma túy 7 vụ với 10 bị can, mua bán trái phép chất ma túy 7 vụ với 15 bị can, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 16 vụ với 61 bị can, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 1 bị can. Đáng chú ý, tình trạng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có sự tham gia móc nối của các đối tượng từ các địa bàn khác như Gia Lai, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, nhà nghỉ, resort. Đáng quan tâm hơn là do tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, nên mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp kế hoạch nhằm kiềm chế sự lây lan của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Năm 2020, toàn tỉnh có 828 người nghiện, đến năm 2021 có 1.115 người nghiện. Với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về hiểm họa ma túy, tuyên truyền phổ biến các phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy để mọi người dân biết, chủ động phòng ngừa, cũng như nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em tránh xa ma túy. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy tại các địa bàn, cơ sở, tổ chức tốt phong trào, toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Đặc biệt, theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục tập trung, nâng cao chất lượng các mặt nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, khu vực trọng điểm, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy với quyết tâm diệt từ trong trứng nước, không để hình thành các đường dây tổ chức tội phạm với quy mô lớn, các điểm tụ điểm phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 9 đợt 2 diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, với 100% thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về quy định mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, gồm có 5 chương 48 điều quy định trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, sau đây gọi là đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trình tự thủ tục xem xét quyết định việc hoãn miễn chấp hành tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Về nguyên tắc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, pháp lệnh quy định rõ 9 nguyên tắc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có nguyên tắc chỉ xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 33 của Luật Phòng chống ma túy. Cụ thể, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp: người nghiện ma túy không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện tự nguyện; người nghiện ma túy trong thời gian dài cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện. Thẩm quyền xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, nơi người bị đề nghị cư trú, hoặc nơi có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người bị đề nghị. Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xét lại quyết định của Tòa án Nhân dân cấp huyện bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. Việc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người bị đề nghị, bảo đảm thủ tục thân thiện phù hợp với tâm lý, giới, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người bị đề nghị, bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của người bị đề nghị, bảo đảm quyền của người bị đề nghị được tham gia trình bày ý kiến trước tòa án, tranh luận tại phiên họp theo quy định của pháp lệnh này. Người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư, người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị. Về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, pháp lệnh quy định, cơ quan tổ chức cá nhân không được can thiệp trái pháp luật vào việc tòa án xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm phối hợp với tòa án trong việc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có yêu cầu của tòa án. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về hoãn miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó quy định rõ, người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên, gia đình đang có khó khăn, đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận, phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cơ sở giáo dục nơi người đó học tập xác nhận. Bên cạnh đó, pháp lệnh cũng quy định người phải chấp hành nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: mắc bệnh hiểm nghèo, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên. Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoản 1 điều này mà người đó tự nguyện cai nghiện, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không nghiện ma túy. Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo, áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được ban hành nhằm bảo đảm người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được bảo vệ tốt nhất khi bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bảo đảm việc áp dụng đầy đủ các chuẩn mực và quy phạm quốc tế dành cho người dưới 18 tuổi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ chăm sóc giáo dục người dưới 18 tuổi bị nghiện ma túy. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.